Phật Pháp ứng dụng.
Ba biến hồng danh đức bổn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, và kính chúc toàn thể quý Phật tử trong hội trường một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, chắc là thời gian hơi lâu rồi chúng ta mới có cái dịp để gặp lại nhau. Chúng tôi có cho các vị chợt vỏ chuối mấy lần, các vị có buồn không? Lỡ cái gì các vị cũng hoan hỷ vì Phật sự thôi à, chứ không có gì. Lâu quá gặp lại, không biết một thời gian qua các vị có được an vui, ít bệnh, ít não không? Được nhiều hơn không? Ít não nhiều hơn hay là não nhiều hơn? Mình tu tập mà phải mỗi ngày ít bệnh, ít não nữa. Bệnh này là bệnh tâm á. Còn thân xác chúng ta thì tới tuổi lớn, già rồi đó là một quy luật. Sanh già bệnh chết đó chúng ta không đổ thừa. Nhưng mà chúng ta xét về cái trạng thái tâm của mình, coi mỗi một lần biến cố cuộc đời xảy ra, tuổi tác mình già lên, rồi mình bệnh hoạn chút đỉnh, rồi soi gương thấy mình nhăn nheo dày nét, rồi nhìn chải tóc thấy mình trắng dày cọng, lúc đó mình có cảm giác gì không? Thì dựa vào những cảm giác đó để mình có thể đo lường được coi là có mình ít bệnh ít não được bao nhiêu. Cái đó là những cơ bản nhất. Và hôm nay chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các vị một cái đề tài mà nó cũng có một sự tác động từ những cái biến cố, đó là thiên tai động đất sóng thần tại Nhật Bản. Thì những cái hình ảnh đó nó sẽ làm cho chúng ta có một suy nghĩ và một cái cách sống như thế nào, và đối với người con Phật chúng ta cần phải tư duy chuẩn bị. Mình học được bài học gì ở nơi nước bạn, mình học được những gì nơi thảm cảnh nơi nước bạn, rồi mình sẽ trang bị cho mình một tinh thần như thế nào trong một cuộc sống hiện tại này. Vì vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái bài giảng mà mang tính cách chia sẻ và nhìn nhận lại một thời gian của cuộc sống. Đó là bài giảng là Trái đất này là của chúng ta. A Di Đà Phật. Các vị đừng nói tôi copy trong cái bài mà trái đất này là của chúng mình đi nha. Thật ra mà nói thì cái bài hát đó nó cũng làm cho chúng ta gợi lên một ý tưởng. Ở trong đây ai có thuộc cái bài hát mà năm xưa khi chúng ta còn học ở trường phổ thông, tiểu học hay là trung học, chúng ta cũng là đã từng thuộc những cái bài hát này rất là quen thuộc. Ai thuộc hát cho đại chúng nghe cho có cái khái niệm dẫn nhập cho xâm tụng á. Trái đất này là của chúng mình. Có ai xưng phong hát không? Bài hát này rất là dễ thương. Thật ra thì nội dung này nó cũng làm cho chúng ta có một điều để chúng ta suy nghĩ. Khi chúng ta nói lên cái bài hát này, nó mang tính cách là một tình người không biên giới. Đã gọi là trái đất này là của chúng mình hay là trái đất này là của chúng ta, thì nó không có giới hạn là chúng ta chỉ có đất nước Việt Nam này, phải không? Cho nên trong bài hát gì, trái đất này là của chúng mình, cái gì nữa, quả bóng xanh bay giữa trời xanh, bồ câu ơi tiếng chim gì gù thân mến, hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng, cùng bay nào cho trái đất quay. Rồi cái khổ kế nữa đó là gì? Trái đất này là của chúng mình. Cái gì? Vàng trắng đen tuy khác màu da, bạn yêu ơi chúng ta là hoa quý, đầy hương thơm, nắng tô màu tươi thắm. Loài hoa nào cũng quý cũng thơm, rồi màu da nào cũng quý cũng thơm. Cái khổ này là khổ tôi chú ý nhiều nhất á. Cái khổ vàng trắng đen đâu cũng màu da. Tức là ở đây chúng ta không có biên giới, không có phân biệt trong tình người. Và điều này sau cuộc động đất sóng thần Nhật Bản làm chúng ta có một suy nghĩ về điều này. Cho nên cái bài hát mặc dù rất đơn giản, nhưng mà chúng ta suy nghĩ ra nó là một cái tính nhân văn rất lớn, là một đạo đức rất lớn. Đạo đức này nó bao gồm cả đạo đức nhân văn của con người, và đạo đức này nó bao gồm cả vấn đề là đạo đức Phật giáo trong cái việc mà chúng ta suy nghĩ để học tập. Xin thưa các vị, cho nên chúng ta có nói một cái câu gì? Năm châu chúng ta đều là bạn. Chúng ta là bạn, nó không có giới hạn ở riêng châu Á này. Chúng ta là bạn không riêng đất nước Việt Nam này, mà chúng ta là bạn cả năm châu bốn biển. Châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu gì đó, tất cả chúng ta đều là bạn. Và vì vậy một câu chúng ta rất quen thuộc đó là tứ hải giai huynh đệ. Tức là bạn bè và mọi cái của chúng ta trong bốn biển đều là anh em. Và Đức Phật đã từng dạy từ ngàn xưa với một câu là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Và chính cái điều này chúng ta thấy rằng một cái đứa trẻ châu Phi, nó khi mà nói lên một cái bài thơ mà dường như là quốc tế người ta chú trọng rất là lớn đến cái bài thơ này, và người ta thấy trong bài thơ này nó có cái tính là nói lên cái tính nhân văn rất là cao. Ở trong đó bài thơ là một đứa trẻ này là nó chưa lớn, hình như là nó còn học tiểu học thôi, viết lên để nó cảm thấy rằng thế giới đang phân biệt về chủng tộc, về da màu, đã làm cho những người trong những cái sắc tộc da màu bị tổn thương. Và chính cái chỗ phân biệt chủng tộc này Mà cho nên trong quá khứ lịch sử có những giai đoạn chúng ta diệt chủng rất là lớn về cái vấn đề này. Do dị chủng, dị màu da, vàng, trắng, đỏ, xanh gì đó mà chúng ta đã đem đến đau thương cho con người, cho nhân loại đó. Cho nên bài thơ em viết như thế này, nó là tại sao bạn gọi tôi là da màu. Cái bài thơ được dịch ra là cơ bản như một văn xuôi vậy. Khi sanh ra tôi cũng màu đen, khi lớn lên tôi cũng màu đen, khi tôi bệnh tôi cũng màu đen, khi ra nắng tôi cũng màu đen, khi sợ hãi tôi cũng màu đen, khi lạnh giá tôi cũng màu đen, và khi chết tôi vẫn màu đen. Còn bạn, khi sanh ra bạn màu hồng, khi lớn lên bạn màu trắng, khi ra nắng bạn màu đỏ, khi bệnh tật bạn màu tái, khi lạnh giá bạn màu xanh, khi sợ hãi bạn màu vàng, và khi chết bạn màu đen. Tại sao bạn gọi tôi là da màu? Thì cái bài thơ này chúng ta thấy cái điều đó nó nói lên cái gì? Ủa, mình mới thật sự là da màu á, mình như cắt kè luôn, hiểu không? Đủ thứ màu hết trơn mà mình hô người ta là da màu. Cho nên ở đây là tiếng nói của lương tâm để chống lại những cái người mà tính cách khinh thị, chia rẽ, phân tích chủng tộc màu da. Và vì vậy cho nên trong cái đất nước Việt Nam chúng ta xuất thân từ một cái đất nước nó có một nền đạo đức về cái tình đồng loại con người lớn lao lắm á. Chúng ta thấy là những cái mẫu chuyện Việt Nam như là Quả Bầu Mẹ nè, hay là Trăm Trứng Trăm Con nè, hay là nhiều mẫu chuyện khác, để nó nói lên là năm mươi mấy sắc tộc trên đất nước Việt Nam này cùng là những người trong con lạc cháu hồng. Không có sự phân biệt ranh giới trong một con người Việt Nam. Và điều này chúng ta thấy rằng khi nhìn lại học thuyết luân hồi của Phật giáo, chúng ta thấy Đức Phật quá tuyệt vời. Nếu nhìn lại cái học thuyết luân hồi của Đạo Phật, để chúng ta thấy rằng ta và tất cả anh em và mọi người trên năm châu bốn biển đều là thân bằng quyến thuộc của nhau, đều là bà con của nhau từ một đến nhiều đời và vô lượng kiếp. Chúng ta thấy trong quan niệm của Bồ Tát Giới, ở đây ai thọ Bồ Tát Giới đâu, đưa tay lên đây. Khi các vị thọ Bồ Tát Giới, ở trong đó rằng Đức Phật dạy là một người hành giả phát tâm Bồ Đề và thực hành Bồ Tát Đạo thì phải quán chiếu và nhìn nhận rằng tất cả chúng sinh nam, loài đực, loài trống là cha ta, tất cả các chúng sinh nữ, loài cái, loài mái là mẹ ta. Và như vậy những chúng sinh này không đời này thì đời khác, không đời khác thì vô lượng kiếp đời, chúng ta đã từng anh em, cha mẹ, bầu bạn, dòng họ và quyến thuộc của nhau. Và thậm chí những loài sinh vật hôm nay chúng ta có một thói quen để chúng ta ăn hay là chúng ta sát sinh đó, thật ra về vấn đề chúng ta không đủ tệ giác để nhìn về quá khứ. Nhưng nếu tất cả những thân phận của một loài chúng sinh hôm nay cũng là những thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã từng từ vô lượng kiếp. Vì vậy cái tinh thần mà gọi là ăn chay của Đạo Phật nó tuyệt vời lắm. Nếu mà nhìn phải bằng trí tuệ mới được. Còn nếu chúng ta không có trí tuệ, chúng ta cảm thấy đó như một giáo điều cản họng chúng ta, cản thói quen chúng ta, nó làm cho chúng ta không có được hưởng thụ, chúng ta xem đó như là một hưởng thụ. Nhưng mà đôi khi chúng ta không biết rằng cái hưởng thụ nào nó cũng có cái giá phải trả của nó trên quy luật cuộc đời. Cho nên cái bài giảng đời vay trả các vị về nghe lại, ở đây Đức Phật không cản họng ai cả. Thói quen của chúng ta cứ việc dùng, chúng ta cứ việc ăn, chúng ta cứ việc sống. Nhưng chúng ta nên hiểu một điều trên cuộc đời, chúng ta đem thân để vay trả với nhau. Chúng ta đã từng bị chúng sinh khác vay chúng ta, thì bây giờ họ trả lại để nuôi sống từng lớp người như vậy. Từng cuộc đời nằm xuống rồi người khác đứng lên, chúng sinh này nhờ chúng sinh kia để tồn tại, và mãi mãi trong quy luật cuộc đời như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng các thân phận này chúng ta đã thay nhau, đồng nghĩa với chúng ta đã từng có cái huyết thống với nhau vô lượng kiếp. Cho nên học thuyết luân hồi nó làm cho chúng ta có tầm nhìn rộng về tình thương yêu, và tình thương yêu trong Đạo Phật gọi là tình thương yêu không biên giới, mà được gọi đó là từ bi. Chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng bình thường chúng ta thấy cái sức sống và cái tình yêu thương hòa hợp của nhân loại chúng ta chúng ta thấy dường như nó rạn nứt, nó không có được hài hòa. Đất nước này phân chia đất nước kia, đúng không? Trong một đại thể thì vậy nè, châu lục này họ chia ranh với châu lục khác. Mình là châu Phi, người này là châu Á, người là châu Mỹ, người là châu Âu, người là châu Úc. Tức là chúng ta chia ra các cái khác nhau về châu lục. Trong các châu lục chúng ta lại phân chia ra là anh là quốc gia này, tôi là quốc gia nọ. Tức là các quốc gia phải có ranh giới, phải có cái khác biệt rõ ràng đàng hoàng. Thì người quốc gia này sẽ bảo vệ người trong quốc gia này để chống đối hay là bất bình, hay là để ngăn cách với quốc gia khác. Rồi ngược lại người quốc gia khác cũng thế. Nhưng mà nó có một điều nữa là cũng trong một chính quốc gia mình, cái mình chia ra, bắt đầu chia ra các vùng miền ha. Cái vùng miền này nó khác vùng miền kia khác vùng miền nọ à. Không có được xâm phạm à, không, không được nhái tôi à, không được nói tôi thế này thế khác à. Nhưng mà tưởng trong vùng miền đó chúng ta sống đoàn kết như một khối, nó không. Trong vùng miền lại bắt đầu nó chia tỉnh ha. Các tỉnh thành trong các vùng miền. Cái tỉnh thành tưởng đâu là các tỉnh thành nó đoàn kết khắng khít như một khối, nhưng mà không. Các tỉnh thành nó chia ra các huyện lỵ. Các huyện lỵ nó phân chia ra các xã ấp. Và xã ấp này không phải là xã ấp kia. Anh bên đây là xã này, tôi bên đây là xã này. Không được quyền xâm phạm à, không được quyền nói động tới à. Ủa rồi tưởng xã kia ngon lành lắm, ai ngờ trong xã đó nó lại chia dòng họ nó ha. Dòng họ này dòng họ kia ha. Rồi dòng họ tưởng ngon lành lắm, dòng họ nó mới cắt ra nhà này với nhà kia à, con của anh hai này, con anh ba này, con anh tư à, con của các gia đình khác nhau rõ ràng à. Chúng ta thấy chúng ta phân hóa từ chút chúng ta thấy như vậy. Trên từ một đại thể chúng ta nhìn xuống, nó có tính rạn nứt tổng thể, rồi tính rạn nứt cơ bản nhất, và cũng do cái tính phân chia của mình mà ra. Nhưng mà mình đâu biết rằng trong vô lượng kiếp mình là thân bằng quyến thuộc chung trong một khối đâu. Rồi cái đó để nói lên cái điều gì? Mặc dầu thấy như vậy, nhưng mà cái tính đoàn kết chúng ta là như vậy. Ví dụ bây giờ đất, cái trái đất này của chúng ta, ví dụ một ngày nào đó chúng ta sẽ bị những cái người của hành tinh khác đến đây để xâm lược trái đất này, thì chúng ta không có là nhà riêng, không có quốc gia riêng nữa, mà lúc đó chúng ta là toàn thể người trên quả địa cầu này để chống lại, để bảo vệ trái đất này. Bởi vì anh là của hành tinh khác, và sự sống này là của hành tinh xanh, của trái đất, của loài người chúng tôi. Lúc đó không có màu da, không có quốc gia này hay là châu nữa, mà chúng ta trở thành một đại thể để chống lại. Và điều này các vị đừng nghĩ rằng điều này là không tưởng. Đó là một sự thật mà một nhà vật lý học nổi tiếng của người Anh, đó là Stephen Hawking, ông đã từng cảnh báo rằng nếu nhân loại này, nếu thế giới này muốn tồn tại và duy trì loài người tiếp tục trong thời gian dài, thì buộc lòng nền khoa học, kỹ thuật của thế giới này chúng ta phải phát triển ở một cái tầm dốc cao, để chúng ta phải đi tìm sự sống một cái thế giới khác, để một ngày nào đó có thể trái đất này nó già cỗi, nó vỡ ra, hay là một ngày nào đó chúng ta sẽ bị xâm lược bởi những người của hành tinh khác, thì còn có lý do để con người tồn tại, có mặt ở một thế giới nào đó, một hành tinh nào đó. Ông bảo con người muốn duy trì lâu dài cho cháu con, cho nòi giống của loài người là phải như vậy. Và điều này khoa học đang cố gắng hết sức mình, nhưng mà rất khó có thể vươn tới được. Có thể một thời gian dài chưa biết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì một cái hành tinh gần nhất của chúng ta, nếu muốn đi được tới đó để chúng ta có mặt ở trên đó, chưa nói là vấn đề nơi đó có sự sống hay không, thì trước mắt chúng ta phải là đi với một quãng đường là 6 năm ánh sáng như vậy, thì chúng ta là một hành tinh gần nhất để chúng ta có mặt tới đó. Chúng ta biết rằng mỗi một giây ánh sáng đi được bao nhiêu? Mỗi một giây ánh sáng đi được tới 300.000 km, đúng không? Như vậy mà phải 6 năm ánh sáng như thế này, với tốc độ nào mà như ánh sáng như vậy đó, là phải đi 6 năm sẽ tới được một hành tinh gần nhất. Phi thuyền bây giờ một giây mấy chục ngàn thôi chứ chưa có tới đó nữa. Và Mỹ ở đây vừa rồi mới chế tạo được một cái máy bay mà để gọi là bay với tốc độ siêu thanh, đó là bay với tốc độ là gấp đôi âm thanh thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái điều đó đều nó nằm trong cái tưởng tượng. Như vậy ông cũng cảnh báo rằng sự thật rằng cái trái đất này đâu có ai khẳng định là nó tồn tại mãi mãi đâu. Ngày nào đó nó cũng tan hoại, và chúng ta biết rằng hàng ngày có hàng trăm hàng ngàn cái thế giới nó bị nổ, nó bị hư hoại, nó già cỗi và nó bung ra. Các thiên thạch là những cái mảnh vỡ từ những thế giới khác nó vỡ ra. nó bay vào trong vũ trụ chúng ta. Nhưng mà vì do nó ma sát với không khí rồi nó tới trái đất chúng ta, nó còn tí vậy nè, nó không gây hại. Chứ thật sự trước khi nó bay ra, nó bằng quả núi, nó bằng cả đất nước Việt Nam này, là nó bay trong không gian với tốc độ không có thời hạn như vậy. Chúng ta thấy như vậy. Rồi hàng ngày thế giới vỡ ra. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn thấy một ngôi sao, chúng ta thấy một cái điểm sáng, chúng ta tưởng tượng rằng à, chúng ta thấy đó là một ánh sáng, đó là chúng ta tưởng tượng à, đó là một hành tinh trong dải ngân hà hay là trong một dải thiên hà nào đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi chúng ta thấy được, nó đã bể cách đây hàng ngàn năm rồi mà chúng ta bây giờ mới thấy. Tức là cái khoảng cách của chúng ta và nó quá xa đến độ mà nó đã vỡ hàng ngàn năm, thậm chí có những cái nó vỡ tới hàng triệu năm mà bây giờ chúng ta mới có nhìn thấy cái ánh sáng của thế giới đó. Tức là trong một thế giới này chúng ta không có thể tưởng tượng nổi về cái vũ trụ. Cho nên khi dùng cái chữ vũ trụ, nó khác với một chữ hành tinh, không? Chữ hành tinh là nó nói đến trái đất, nhưng mà nói đến vũ trụ các vị đừng tưởng tượng ha, đừng tưởng tượng. Nó là những cái mà trong thiên hà, trong ngân hà, trong vô số. Nhưng mà tôi muốn nói là cái gì? Chính cái chỗ mà chúng ta hiểu biết về một quy luật đó, chúng ta phân chia đó, nhưng chúng ta vẫn là một con người. Và đời sống căn bản vẫn là một đời sống nhân bản đạo đức, là tình người. Và điều này chúng ta còn một niềm tin và hy vọng cho cuộc sống này còn tốt đẹp hơn ở chỗ con người chúng ta còn nhân đạo. Và xác định ở chỗ nào? Nếu bình thường chúng ta đọc báo pháp luật, chúng ta đọc báo công an, đọc báo nhiều khác, chúng ta thấy sao mà tệ nạn xã hội, những cái vụ án, những cái này kia, chúng ta ngồi suy nghĩ, chúng ta thất vọng cho con người chúng ta quá. Chúng ta thấy về mặt đạo đức suy thoái nè, về mặt con người nó nhiều cái nó không có là tính người nè, nó nhiều cái tội lỗi mà chúng ta không tư duy được nè, chúng ta thất vọng. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong con người thành phần nào cũng có cả. Và chính cái đợt mà thiên tai động đất sóng thần của Nhật Bản làm cho con người chúng ta suy nghĩ và tự tin hơn về thế giới của chúng ta. Sau cái cuộc thiên tai đó rồi, chúng ta biết rằng thế giới đã quan tâm đến cái đất nước Nhật Bản như thế nào. Nói chỉ cho lớn chỉ Việt Nam thôi, không? Nó làm cho bao nhiêu người ở Việt Nam chúng ta phải nao lòng về chuyện đó. Tức là chúng ta nhìn thấy cái thảm cảnh đó, tự nhiên con người chúng ta đau. Nó có khởi lên một niềm đau, mặc dù nó không phải là nằm trong quốc gia chúng ta, nhưng mà chúng ta cảm thấy những con người bị vùi lấp trong sóng biển, vùi lấp trong những cuộc động đất, vùi lấp trong những cuộc hỗn độn, nhà cửa tất cả mọi thứ tan thương như vậy. Những con người trong phút chốc đã biến mất trên cuộc đời này. Những thành lũy trong vòng phút chốc nó đã không còn, nó đã trở thành những bãi đất hoang. Tự nhiên chúng ta cảm thấy nó có khởi lên một niềm thương thương trong lòng. Và vì vậy vừa rồi nói các bạn đọc của báo Việt ở trên mạng thôi đã ủng hộ gần được 3 tỷ đồng. Tức là bạn đọc mỗi người 50, 30, 20, 100, 200 mà góp lại cũng được khoảng 3 tỷ đồng để ủng hộ cho Nhật Bản. Như vậy thì ở đó nó làm cho cái gì? Chúng ta có cảm thấy được yên lòng rằng đâu đó trong con người chúng ta còn rất nhiều người có lương tâm, đạo đức và nhân bản. Thành phần đó, cái thành phần mà nó có tính cách xấu và làm ảnh hưởng đi, nó cũng chỉ là một phần thôi. Và vì vậy cái niềm tin và hy vọng để xây dựng lại cuộc đời, xây dựng lại hành tinh là cái điều chúng ta có thể tưởng tượng được, chúng ta có thể với tới được, chúng ta có thể suy nghĩ được về những điều đó. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị về quan điểm của chúng ta về nhìn nhận về cuộc sống, về thế giới, về môi trường và về đạo đức nhân bản của con người. Và mỗi con người chúng ta cần phải làm gì để đóng góp, để chia sẻ, để xây dựng, để phục hồi lại hành tinh này của chúng ta. Vừa rồi tôi có giảng cái bài giảng là thiên tai, thảm họa và môi trường. Tôi đã chia sẻ rất nhiều điều để chúng ta cùng góp phần để bảo vệ khí hậu, môi trường và bảo vệ, góp phần để làm an bình cho cái sự tồn tại tốt của hành tinh xanh này. Nhưng mà xin thưa các vị, cái đó là trong một phần khác. Trong hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về cái mặt là quán chiếu tư duy về điều này. Tất cả chúng ta sống trong thế giới này, nó đều rất là vô thường, bấp bênh. Chúng ta đừng nghĩ rằng những cái điều đó nó chỉ xảy ra với Nhật Bản hay là xảy ra với vài nước khác. Tất cả mọi người chúng ta phải cảm nhận rằng nước nào, quốc gia nào, một địa điểm nào nhỏ nhất trên cuộc đời cũng có thể xảy ra như vậy. Và điều đó là một điều tất nhiên. Chúng ta có một quan niệm rất là tự tin như vậy. Chúng ta nghĩ ở đó Nhật Bản nó mới bị vậy đó, Myanmar nó bị vậy đó, Philippines nó mới bị vậy đó, Indonesia mới bị vậy đó, chúng ta là không thể có được, vân vân. Không ai có thể chủ quan một cái câu và suy nghĩ như vậy. Nếu chúng ta chủ quan cái này, một ngày nào đó chúng ta sẽ đau khổ vật vã, và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không kịp tư duy nếu điều đó xảy ra. Xin thưa các vị, về tầm nhìn của các nhà khoa học, các nhà khoa học đã nhìn thấy rằng cái thế giới này, cái trái đất này nó cũng đã già cỗi lắm rồi. Sự có mặt của hành tinh xanh của chúng ta, nó tồn tại trong vũ trụ này đã gần 14 tỷ năm rồi. Chúng ta thấy tính một quãng thời gian, chúng ta thấy khiếp đảm lắm. Loài người chúng ta sống tối đa chỉ có 100 năm thôi, mà thế giới này nó tồn tại, nó kéo dài là gần 14 tỷ năm như vậy, là một cái số lượng thời gian chúng ta không thể tính nổi. Và sự tồn tại của con người phát triển trong vòng chỉ cần 100 năm qua thôi, chúng ta đã thấy rằng chúng ta đã bào mòn cái thế giới như thế nào. Chúng ta đã góp phần làm già cỗi, làm suy thoái, và chúng ta làm ô nhiễm môi trường, đã làm ảnh hưởng đến cái sự sống chung như thế nào. Do quan niệm chúng ta là như vậy, chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn chứ. Chúng ta có là suy nghĩ là như vậy. Giống như cát mỏ, nó nằm trong lòng đất, cái đó là vô tội giả. Chúng ta cứ móc lên, khai thác lên như mỏ dầu thôi. Hay là bây giờ chúng ta xài một nguồn nước thôi, chúng ta tưởng tượng rằng ở đó là của thiên nhiên, là chuyện bình thường. Ai muốn xài, muốn này kia kia nọ, muốn khai thác lên xài xài. Nhưng mà các vị biết rằng, những khi chúng ta rút dầu quả lên, những khi chúng ta rút nước lên xài, thì những cái lớp ở trong lòng đất á, nó bị hụt hẫng đi. Nó tạo ra những cái rối loạn ở trong lòng đất đi. Đó là chuyện bình thường. Các địa tầng của nó đã đâu vào đó. Nó khích cho dầu là một thể hơi, hay là một thể lỏng, hay là một thể khí gì đó, hay là một cái gì đó, nó cũng là những cái để nó giúp cho các cái lòng đất được ổn định. Bây giờ tất cả chúng ta sự khai thác vô tội dạ như vậy, thì chúng ta đã đem đến sự bất ổn trong lòng đất. Như vậy sóng thần hay là động đất này để gây sóng thần, hay là ảnh hưởng tới các cái điều kiện khác trên cái trái đất chúng ta, làm gì không có được. Chúng ta thử tưởng tượng ấy, bây giờ xăng dầu thôi, mỗi ngày chúng ta đem lên, chúng ta rút từ dưới đất lên là bao nhiêu triệu tấn, rồi chúng ta đó đốt cháy hàng ngày là bao nhiêu. Chúng ta thử tưởng tượng xe cộ và mọi thứ chúng ta, các cái túi dầu nó tồn tại trong vòng mấy triệu năm, hàng tỷ năm nó mới có được những túi dầu thế này. Chúng ta khai thác chưa đầy 100 năm muốn sạch rồi. Bây giờ người ta công bố 15 đến 20 năm nữa là không còn một miếng dầu nào trên thế giới này. Mai này là xe cộ, máy bay, tất cả nhu cầu về vấn đề này kia, điện đèn vô hiệu quả nữa, không còn ý nghĩa trên cuộc đời nữa. Mai mốt chừng 15-20 năm nữa ra kiếm cái bãi nào lớn lớn để chất ba cái xe 4 bánh với 2 bánh, lúc đó đâu còn xài gì được nữa mà xài. Không lẽ bây giờ mình đẩy nó, phải không? Có xe để nó chở mình, chứ không lẽ mình có xe để mình nói mọi người tôi có xe, tôi sắp đẩy nó. Không có xăng phải đẩy nó chứ sao, có phải vậy không? Đó, chúng ta đã gây bất ổn như vậy. Và chính chỗ đó chúng ta cứ làm thiên tai, tất cả mọi thứ nó xảy ra hoài, mà chúng ta cứ nghĩ rằng quy luật thiên nhiên. Đúng vậy, sự thật nó cũng là một cái quy luật thiên nhiên. Nhưng mà trong quy luật thiên nhiên này, cái sự đóng góp bàn tay của chúng ta, cái bộ não của chúng ta là không nhỏ, phải không? Khói chúng ta thả vào trong môi trường để ô nhiễm môi trường, để gây bệnh tật, để gây nhiễm xạ, để gây nhiều thứ khác, đều là chúng ta không chứ ai. Tự thiên nhiên có gây ra những điều đó đâu, mà bản thân con người chúng ta đã tạo ra những cái điều như vậy. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là mình nhìn lại, bây giờ đã quá muộn rồi, nhưng mà muộn mà làm vẫn là hơn không. Chúng ta đừng có quan niệm một cái như thế này nữa, là cái việc này là việc của chung. Không lẽ người kia cứ bươi móc, cứ đào hầm đào hố để lấy mỏ lấy quặng, không lẽ rồi chúng ta lại nằm yên để như vậy, mình vậy mình ngu sao? Thì tất cả mọi người chúng ta vì ngu sao cho nên tranh giành mà lấy, và để rồi chúng ta đẩy chúng ta gần với cái sự diệt vong hơn chứ không có gì cả. Chúng ta tự hại mình không à, bằng những tham vọng, những sân si, những đố kỵ, những tranh đua mà chúng ta đã làm cho các thế hệ hôm nay và ngày mai của chúng ta lãnh đủ. Cho nên chúng ta mới biết rằng là thiên nhiên, thế giới, trái đất nó già cỗi. Nhưng mà nếu không khéo, chúng ta đã làm tiến độ già của trái đất nhanh đi bằng những cái cách sử dụng vũ khí hạt nhân tất cả mọi thứ của chúng ta. Sự khai thác bừa bãi và nhu cầu xài mọi thứ khác bừa bãi của chúng ta đã làm cho trái đất càng già cỗi một cách nhanh nữa. Xin thưa với các vị, quy luật của cuộc đời, chu kỳ của trái đất, cái gì nó cũng có dòng xoay của nó. Rồi cái gì nó đến nó phải đến. Cho nên các nhà khoa học gia đã từng nói rằng những thiên tai xảy ra trên cuộc đời, hay là mai này có những cái điều gì xảy ra với trái đất này để chấm dứt sự sống của nhân loại, thì điều đó dầu có biết hôm nay cũng phải chấp nhận thôi. Đó là quy luật, không có một sức mạnh, một cái gì có thể cản lại được quy luật này. Các nhà khoa học đã từng nói như vậy. Và chúng ta nên thấy rằng cái việc Nhật Bản vừa rồi nó làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều lắm. Mặc dầu người Nhật đã biết rằng đất nước của họ là hay bị sóng thần và sẽ bị những cái đợt hồng thủy trong tương lai rất nhiều, cho nên họ xây dựng những cái bờ bao hàng chục mét như vậy rất kiên cố, nhưng mà có thấm vào đâu, không? Cỡ cơn sóng thần vừa rồi nó cuốn, nó vượt qua luôn và nó làm bể các cái bờ đó luôn, nó lùa vô luôn à, cho dù mình ngăn như vậy. Chỉ cần như vậy thôi, chắc vị thấy rằng cái sức của con người của mình đâu có thể chịu nổi với cái sức của thiên nhiên. Con người mình có mà có thấm béo gì vì cái sức mạnh của thiên nhiên như vậy. Và chính nước Nhật nó làm cho chúng ta suy nghĩ rằng nếu một ngày nào đó trên thế giới này chỗ nào cũng như vậy hết thì sao. Và sự thật rằng các nhà khoa học đã nói rằng trái đất chúng ta đã đến chu kỳ, có nghĩa là 26.000 năm được lặp lại. Khi chu kỳ này nó đã tới thì sao vậy? Thì sự đảo cực của trái đất, hay là nhiều việc khác, hay là những cơn bão mặt trời, hay là nhiều việc khác, nó tạo ra cái thiên tai mà không phải là của vùng nào cả, mà cả thế giới này đồng một loạt là thiên tai như thế. Cho nên các nhà khoa học cũng nói là phía trước chỉ là một sự hy vọng, có thể là một sự tồn tại vượt qua, mà cũng có thể là kết thúc. Người ta không thể lý giải được điều này. Và nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta cứ chủ quan cho một cuộc sống này, thì một ngày nào đó đột biến trong vòng 2 phút, chúng ta có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ được không? Chúng ta thấy rằng sóng thần nó là bao lâu? Chỉ cần thấy một cái là nó đã tới rồi, đúng không? Không kịp mà một cú điện thoại, một tin nhắn, hay là không kịp xách một tờ giấy tối thiểu để bỏ bên mình nữa, không có dự bị được. Thành ra cái nhà tu của chúng ta, nhất là những người Phật tử chúng ta, cái lợi thế ở chỗ này, nhờ chúng ta có tu tập á, chúng ta sẽ trang bị cho mình một điều là chúng ta cứ đặt một câu hỏi một cách rất khôn ngoan đi. Nếu một ngày nào đó bất cứ một biến cố thiên tai hay là cuộc đời chúng ta có xảy ra điều gì đó, chúng ta sẽ làm gì? Và chúng ta phải trả lời một cách rất là khẳng định với chính con người của mình. Dầu lúc đó chúng ta có buồn, vui, khổ đau, không thay đổi được điều đó, chúng ta phải làm như thế nào? Và điều này ai cũng vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những cái lời cảnh báo của các nhà khoa học, nó góp phần thêm cho chúng ta có một cái nhìn xa, để chúng ta có một sự đời sống, có sự tu học, có sự chia sẻ, có sự thương yêu. Bởi vì biết đời là vô thường, không vặt vãnh, không cạnh tranh, không hơn thua, không thù oán để làm gì. Nếu một ngày nào tôi ra đi với hai bàn tay trắng, tôi chết đi, không lẽ tôi mang thù hận những cái vặt vãnh như thế này? Hoặc một ngày nào đó anh lâm nạn, anh chết trước tôi, hay là chị ra đi trước tôi sẽ ôm những thù oán này để làm gì? Và cuộc đời chúng ta là đời vô thường mà, dòng đời bến tạm vô tình chúng ta gặp nhau, rồi đường ai nấy đi trong một giai đoạn đó. Đâu ai lột da để tồn tại trên cuộc đời này, để sống đời, để mà ăn đời ở kiếp, đâu mà phải vun bồi cho riêng mình bằng những tham vọng, hay là ham hố thế này thế kia, hay là thủ đoạn thế này thế kia như vậy. Nếu suy nghĩ nhiều hơn thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình sẽ thoải mái và rộng rãi hơn nhiều. Còn chưa có suy nghĩ tích cực, chừng nào chết, ngày hôm nay vẫn làm theo cho thỏa mãn với những gì mình suy nghĩ. Cái đó là cuộc sống hơi cục bộ và thiếu thông minh một chút. Chúng ta nên biết rằng, tôi có nhớ là trong một bài báo gần đây có viết là một cái công viên đá vàng ở tại Mỹ. Đây là một cái công viên mà nơi là một cái miệng núi lửa rất là lớn ở tại Mỹ. Và cái miệng núi lửa này nó đã từng hoạt động vào bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm trước đó. Nhưng mà các nhà khoa học nói rằng cái này đang nghiên cứu, chưa biết là nó xảy ra một tương lai gần hay là xa. Không ai nói được cái ngày xảy ra của nó. Nhưng mà các cái nhà khoa học nói một câu như thế này: nếu ngày nào miệng núi lửa này mà nó khai một cái thì trái đất này chúng ta sẽ trở lại với thời kỳ của băng hà. Có nghĩa là trái đất này chỉ cần một lần cái miệng núi lửa này nó khai mở thôi, là dung nham của nó hàng tỷ mét khối nó sẽ bao bọc cả trái đất này, và không còn một ánh sáng, không còn một nhiệt độ, và trái đất chúng ta tự nhiên đóng băng toàn bộ như vậy. Đó là người ta nói là đẩy về thời kỳ băng hà. Đừng nói cái gì, chỉ cần một miệng núi lửa này thôi. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cái này rất là sâu sắc, người ta đang theo dõi, bởi vì cái điều đó nó cũng có thể xảy ra rất gần, có thể trong một tiếng nữa nó xảy ra ai biết được, mà cũng có thể 1000 năm nữa nó xảy ra ai biết được. Cái điều đó không ai báo trước được cái việc gì nó xảy ra như thế nào. Cho nên tất cả các nhà khoa học suy nghĩ tìm cách để mà cho chúng ta những cái thông tin nào sớm nhất để chúng ta có suy nghĩ chuẩn bị. Và nói điều đó để cái gì? Nói điều đó để chuẩn bị cho mình có cách sống, có tình người hơn, có đạo đức hơn, có từ bi hơn, có yêu thương hơn. Và bản thân chúng ta phải cần trang bị cho chúng ta nhiều phúc đức hơn. Chúng ta không ra đi được để mang theo bất cứ một cái gì bên mình đâu các vị. Chúng ta có mặt trên cuộc đời khởi thủy đầu tiên có mặt bằng cái gì? Bằng đôi bàn tay trắng. Và một ngày nào đó nếu chúng ta kết thúc trên cuộc đời này, chúng ta cũng chỉ kết thúc bằng đôi bàn tay trắng mà thôi. Vì vậy sự có mặt hay là đi của chúng ta, nó chỉ mang theo được bên người chúng ta một điều duy nhất, đó là cái gì? Chỉ có phước báo hay nghiệp lực của chúng ta mà thôi. Muốn có một thân phận khác ở một thế giới nào đó, hay là muốn có một thân phận của một loài người, hay là một thân phận nào đó, ít nhất chúng ta không giải thoát, không được vãng sanh, thì mong rằng chúng ta có đủ phước báo để tái sanh vào một thế giới hay là một cuộc đời tương đối yên ổn một chút, có một cái cuộc sống tương đối bình an một chút. Thật ra cái thế giới này nó vô thường, nó xảy ra dãy đầy. Cho nên á, chúng ta không còn dài để hứa hẹn tất cả những điều này. Chúng ta đi đến để có mặt bằng cái nghiệp lực để đẩy đến chúng ta, và khi chúng ta ra đi cũng chừng ấy thôi. Cho nên có một bài thơ tôi thấy cũng hay hay, hôm nay tôi đến để tôi đọc với các vị nghe một cái bài thơ này mà ai gửi đó cho tôi qua mạng đó, nhưng mà không có ghi là tác giả, nhưng mà người ta có ghi một cái tựa đề là Kiếp Người. Như những chiếc lá trên cây lần lượt rụng, bạn bè thân cũng lần lượt bỏ ta đi, cho đến lúc cây kia trần trụi hẳn, thì thế gian này ta cũng vĩnh viễn chia ly. Khi đôi mắt nhắm nghiền và đôi tai lạnh ngắt, quả tim không chuyển nổi máu tươi hồng, thì danh vọng phải trả về cho xác xác, thì bạc tiền đành hoàn lại chốn không không. Khi chào đời không mang gì ngoài thể xác, lúc ra đi cũng trả hết chẳng đem theo. Ta là đất, ta phải hoàn lại đất, dầu đế vương, tỷ phú, kẻ nghèo hèn. Quấn chiếu rách hay liệm trong gỗ quý, vùi đất đen hay đặt giữa điện nguy nga, chẳng khác biệt, tạo hóa không mãi mai thiên vị, luật tử sanh cứ từng tự diễn ra. Chết 100 tuổi hay chết tròn 1 tuổi cũng thế thôi, vì trời đất thật công bằng. Năm quá khứ được tính bằng vô thủy, năm tương lai cũng kể tới vô chung. Những ân ái hận thù và mưu trước, những thăng trầm huynh nhục cũng luôn trôi. Triệu năm sau chẳng còn ai nhớ được, bao buồn vui thành bại triệu năm rồi. Đền đài mới chất lên đền đài cũ, nghĩa trang nay vùi lấp nghĩa trang xưa. Vòng lẫn quẩn sanh già rồi bệnh tử, có gì đâu thật vô nghĩa kiếp con người. Khi đôi mắt nhắm nghiền và đôi tai lạnh ngắt, quả tim không chuyển nổi máu tươi hồng, thì danh vọng phải trả về cho xác xác, thì bạc tiền đành hoàn lại chốn không không. Án tạo quá biến 100 năm thành chớp mắt, hận thời gian xóa sạch chẳng còn chi. Triệu năm trước ta nào đâu có mặt, triệu năm sau ta mất hẳn trong vô vi. Tôi muốn học thuộc lòng đọc cho các vị mà dài quá họ không nổi. Thành ra buộc lòng tôi phải copy cho các vị thôi. Nhiều việc quá không đủ thời gian để như vậy. Thành ra trong cái bài này nó đơn giản, nó không có những từ ngữ gì để cao siêu, nhưng mà một từ ngữ để chúng ta phải cảm nhận và tư duy. Thật ra cái người mà viết được bài thơ này, họ là những người có tư duy sâu sắc và họ có tu á. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái câu ví dụ đền đài mới chất lên đền đài cũ, nghĩa trang nay vùi lấp nghĩa trang xưa, ở tất cả những câu này là sự thật á các vị. Ví dụ bây giờ thành phố này đang được xây dựng trên một thành phố của bao nhiêu ngàn năm triệu năm về trước, ở trong lòng đất này chúng ta đâu biết được. Chúng ta biết rằng trong lòng biển và nhiều nơi, bao nhiêu nền văn minh đã vùi lấp hàng ngàn năm như vậy. Người ta cũng từng xây dựng lên các đền đài nguy nga tráng lợi, cũng từng có những cuộc sống của các vị đế vương như thế. Rồi biển, dâu biển thăng trầm, nó lại vùi trong đất như thế. Thậm chí nó vùi sâu cả hàng năm, bảy chục, hàng trăm mét như vậy. Và chúng ta nói chi đâu xa, Phật tích của chúng ta thôi ha. Nơi mà kinh thành Ca Tỳ La Vệ, nơi mà Đức Phật đã từng sinh ra, nơi đã từng các vị đế vương, các vị biết trải qua mấy ngàn năm nó vùi trong lòng đất như vậy. Những nhà khảo cổ học họ quay lại tìm những cái đó đó, các vị biết rằng họ truy tìm theo các dấu tích và sách sử đó, họ moi lại, họ cuốc ở trong sâu trong lòng đất mới loài ra được những cái tường thành, những cái này cái kia của bao nhiêu ngàn năm về trước. Cái đó các vị thấy chỉ có mấy ngàn năm thôi. Một nền văn minh của Harappan, của một người thợ văn minh cổ của Ấn Độ, các vị biết họ cũng đã từng lâu đài như thế này. Họ cũng đã từng xây dựng biết bao nhiêu một nền văn minh của họ mà vùi sâu trong lòng đất như vậy. Mà bây giờ họ khai quật lại như vậy. Và cái thông tin mới nhất các vị biết là Bắc Cực là nơi nào? Nơi chúng ta thấy hoàn toàn là băng giá đúng không? Không có một miếng đất, xung quanh chỉ là nước biển. Và nơi đó từ nước biển động tụ lại do cái nhiệt độ lạnh mà nó hình thành nên một cái khối băng lớn như vậy, và hàng triệu 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 năm như vậy. Nhưng mà các vị đâu biết rằng là các nhà khoa học hiện giờ họ đang nói là dưới cái lớp băng này là một thành phố cổ vô cùng nguy nga tráng lệ ở dưới à. Người ta đang đo được và người ta biết rằng là lớp băng hà này, tức là những thành phố cổ này, nó đã được vùi trong lòng biển một cái thời gian dài như vậy. Và băng hà nó đã phủ lấp lên hàng triệu năm, nó đã lấp lên cả một cái thành phố cổ của một nền văn minh như vậy. Thành ra từng lớp người tồn tại và qua đi và phát triển từng lớp, ai hiểu được nó là cái gì. Thành ra nhìn về thế giới, nhìn về những điều đó, chúng ta thấy Đức Phật quá tuyệt vời không? Và tôi mới dám nói như thế này, một điều căn bản là trên cuộc đời này không có một học thuyết nào có thể vượt qua nổi được Phật giáo không? Chưa có một nhà triết học nào, chưa có một nền triết học nào, chưa có một tư tưởng của một tôn giáo nào vượt qua nổi học thuyết của Phật giáo cho đến ngày hôm nay. Mai này chưa biết, nhưng hôm nay thì chưa có, thì ngày mai này khó nói lắm. Và tại sao tôi phải nói như vậy? Bởi vì lời của Phật dạy là chân lý. Mà cái gì đã là chân lý á, thì không có thay đổi theo thời gian. Mà nếu ai đã xem những cái bài giảng tôi giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng đâu là chân lý, thì các vị hiểu điều này rồi. Chân lý thì không ai tạo cả. Không có ông Phật, ông Thần, ông Thánh, ông Thượng Đế nào mà tạo ra chân lý. Chân lý nó là như vậy đó. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa các vị đọc tới một đoạn là các pháp là như thị đó ha. Nó là như vậy đó, như thị tướng, như thị tánh, như thị lực, như thị dụng gì đó. Tất cả là như thị, nó là như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Không giải thích, không nói tại sao được. Mình có nói tại sao lửa nóng tự nhiên như vậy không có được. Lửa bản chất nó là như vậy. Ai có làm khác đi, có nói khác đi, lý giải khác đi, bản chất lửa vẫn là nóng, nó là như vậy. Nó là chân lý, không ai tạo ra nó cả. Quy luật tác động của nó là như vậy. Và sự thật các vị, Đức Phật không có tạo ra được chân lý, mà Đức Phật chỉ là người giác ngộ và khám phá ra được chân lý. Và vì khám phá được chân lý cho nên Đức Phật mới giải thích với cuộc đời, chia sẻ với mọi người về những điều Đức Phật thấy được. Chúng ta có tin rằng lời đó Đức Phật nói trúng cũng thế thôi. Chúng ta không tin rằng đó là lời Đức Phật nói cũng vậy thôi. Chúng ta có phủ nhận bằng vô số các học thuyết để biện chứng, để lý giải cách này cách khác, bằng hàng cuốn sách như vậy cũng thế thôi. Cũng không khác được. Có tin hay không, chấp nhận hay không, nó là như vậy. Vì điều này đâu phải Đức Phật tạo ra. Nếu cái gì Đức Phật tạo ra thì chỉ có trong đạo Phật. Còn cái này Đức Phật giác ngộ được quy luật của nhân sinh, quy luật của thế giới và vũ trụ. Đức Phật nói lên được những điều mà nhà khoa học còn nằm trong trứng nước lận, chứ không phải là Đức Phật mà nói gần đây. Thời đó làm gì có các phương tiện khoa học kỹ thuật để chúng ta có thể quán chiếu suy tư, để nhìn thấy được thế giới thế này thế khác như vậy. Đức Phật đã từng nói là thế giới hằng hà sa số, không? Hằng hà sa số thế giới có nghĩa là trên cõi đời này, trong vũ trụ này, nó có vô số thế giới, nó nhiều như cát sông Hằng. Nói 25 thế kỷ trước, có ai chấp nhận nổi cái điều này không? Thời đó người ta chưa thấy hết đất nước Ấn Độ là cái gì nữa, chứ đừng có nói mà tới thấy lung tung. Nhưng mà cỡ thế kỷ thứ 18, 19 thôi, khi diễn vọng kính đã có rồi, người ta mới thấy cái gì? Đúng là hằng hà sa số thế giới, đúng không? Ngày xưa chưa có bát tưa ra đời, chưa có kính hiển vi, chưa có những nhà vi trùng học, làm gì biết được này, trong bát nước này có 84.000 vi trùng, làm gì thấy được con nào trong trỏng, đúng không? À, cái đó là như vậy á. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói rằng ta xem một bát nước có 84.000 vi trùng, nếu mà thở đó có mình, chắc mình nói ông Phật chắc bị thần kinh quá, đúng không? Mình không biết cho nên mình cứ vậy. Ồ, cái bát nước này mà ông nói 84.000 con, tôi thấy con nào trừ găng quăng quăng tôi thấy, chứ con này đâu thấy vậy. Mà Đức Phật cứ nói y chang vậy. Đức Phật cứ nói rồi đợi tới chừng nào mà khi bát tưa ra đời hay là có các cái kính hiển vi rồi, lúc đó mới trong tâm nói hồi Đức Phật ngày xưa sao ngài nói ít vậy, ngài không nói cả triệu con luôn đi. Chúng ta vậy á. Thành ra con người chúng ta nó có cái ngộ, học Phật chúng ta cứ nghĩ rằng cái đó là để chỉ dành cho Phật tử, cái đó để chỉ dành cho những người mê tín, cái đó chỉ dành cho những người theo tôn giáo. Hoang đường. Đức Phật không có là một nhà tôn giáo học bao giờ. Cho dù là tính tôn giáo vẫn có trong đạo Phật, qua quá trình du nhập của nhiều quốc gia, nhưng Đức Phật không bao giờ tự xưng mình là một nhà tôn giáo cả. Đức Phật chỉ nói ta là gì? Ta là gì? Ta là bậc đạo sư, có nghĩa là ông thầy dẫn đường, đâu nói là một nhà sáng tạo đâu. Chừng nào Đức Phật nói là ta sanh ra vũ trụ, ta là thượng đế, ta sanh ra nảy kia nọ muôn loài á, thì nói vậy. Thời Đức Phật có trước mà Đức Phật không nói sanh ra gì hết trơn á, có sao Đức Phật cả hàng ngàn năm mà nói sanh ra đủ thứ loài. Cho nên có những điều mà chúng ta cần suy nghĩ lại, đừng lấy cái chuỗi dài của thời gian mà mô tả một cách lung tung như vậy, làm cho con người chúng ta đảo điên. Lời Đức Phật như một chân lý, ai làm được cái gì tự cứu mình điều đó. Đức Phật đâu cần nói ra để chúng ta tin đâu. Ví dụ ngày xưa Đức Phật nói bát nước như vậy có ai tin không? Hay là Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới có ai tin không? Đức Phật nói đâu có cần tin. Thấy sao nói vậy? Để lại cho đời cả một cái nền văn minh lớn như vậy, thì tự dựa theo đó mà mò mẫm mà đi, mà học mà tu để trang bị cái tốt cái đẹp cho mình. Cái điều này là chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không có cái thời gian để suy nghĩ nhiều, mà chúng ta có cái duyên để học Phật, để gặp được Phật Pháp là một nền minh triết, để chúng ta có thể lượm lạc được điều gì đó để chúng ta bổ sung cho cuộc sống của mình cho tốt hơn. Không ai trên cuộc đời này, cho dù một nhà tu nữa, làm hết tất cả những điều Phật dạy. Đó là một nguyên tắc. Không ai có thể làm hết tất cả những điều Phật dạy. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta biết được lời Phật dạy là một chân lý, thì tùy hoàn cảnh, tùy nhân duyên, tùy cái khả năng ứng dụng ở một phương diện nào đó, để giúp mình ứng dụng được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chứ chúng ta đừng có quan niệm để biến đạo Phật như một tôn giáo là một cái gì, cái đó để dành cho mấy ông già bà cả sắp chết, là người đau khổ gì đó, mấy cái đó mới lủi vô chùa, mới đi tu học này cái nọ. Ở đây có ai giống vậy mà ngồi nghe Pháp không? Hả? Xin thưa các vị, hôm nay tôi rất là mừng. Tôi mừng cho một sự giác ngộ của chúng ta. Tôi thấy mọi người bây giờ nó có một cái điều là dường như nhận thức được đúng đắn hơn về đạo Phật. Và sự tu học của chúng ta hôm nay nó khác với xưa rất là nhiều. Tức là tu học có trí tuệ, có nhận thức, có tư duy, chứ không phải là một cách khống quyền như một niềm tin để biến Đức Phật thành một vị thần hay một ông thần ban phước giáng họa nữa. Mà chúng ta hiểu rất rõ về quy luật của nhân quả, hiểu được triết lý của đạo Phật để ứng dụng vào cuộc đời của chúng ta. Tôi mong rằng tất cả những điều đó chúng ta duy trì và phát triển tốt đẹp. Để chi vậy? Để cái đó là niềm an lạc cho chúng ta. Giống như niềm kỳ vọng của Đức Phật đã từng nói trong các kinh là: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật chỉ duy nhất là điều đó thôi. Đức Phật hy sinh tất cả những hạnh phúc riêng tư của chính mình là chỉ vì nhân loại, không phải đi tìm cái sự hưởng thụ thêm lên. Không phải là Đức Phật từ bỏ cái đó là để kiếm cái khác nó lớn hơn, không phải như vậy. Mà vì Ngài đau thương cho quần chúng thở đó, tức là dân chúng của Ấn Độ thời bấy giờ. Ngài phải từ bỏ những giai cấp cao quý của Ngài để trở thành một người như khất sĩ, đi ăn xin, để giáo hóa, để kêu gọi cái sự bình đẳng của tất cả mọi người. Trong đó có một điều kêu gọi bình đẳng tuyệt vời thời Đức Phật, đó là bình đẳng giữa nữ giới. Đức Phật thừa nhận tất cả những người nữ để đi tu, và tất cả những người nữ vẫn có khả năng chứng đắc A-la-hán như thường. Đây là điều tuyệt vời của Đức Phật. Mà cái bài giảng lễ Phật đản năm rồi tôi có chia sẻ với các vị, đó là sự vĩ đại của Đức Phật. Thì ở hôm nay chúng ta thừa hưởng được một cái nền chân lý học thuyết như thế này, rồi để chúng ta tự ứng dụng lấy. Và bây giờ cho dù hôm nay chúng ta thấy rằng cái sự ảnh hưởng tác động đến môi trường, và con người chúng ta cần bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống chung của cá nhân chúng ta cũng như cộng đồng, và đồng thời chúng ta bảo trọng cả một thế hệ tương lai sau này của con em chúng ta nữa, chứ chúng ta không phải là dừng lại tại đây. Và cái điều bảo vệ môi trường, chúng ta đừng nghĩ rằng cái này nó mới chỉ có hôm nay, mà cái này nó có từ ngàn xưa, từ thời Đức Phật còn tại thế. Tại sao tôi nói như vậy? Cho nên các vị nhìn lại lịch sử của Đức Phật, không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật đản sanh ở đâu. Đức Phật đản sanh đâu? Hả? Ở vườn Lâm Tỳ Ni, có nghĩa là ở ngoài vườn, ngoài trời, chứ đâu có sinh ra ở trong cung điện đâu, đúng không? Đâu sinh ra trong nhà họp rồi như vậy đâu, đúng không? Có nghĩa là Ngài sinh ra ở ngoài vườn cây hoa lá. Đó là khởi điểm cho sự có mặt của Ngài trên cuộc đời. Vậy sau khi Ngài đi xuất gia học đạo, Ngài tu ở đâu? Ngài tu ở đâu? Trong khổ hạnh lâm, tức là rừng khổ hạnh. Cũng ở đâu? Cũng nơi cây cối nữa, có phải không? Rồi vậy khi Ngài mà tìm đến một nơi cuối cùng tu để giác ngộ, để đắc đạo đó, Ngài tu ở đâu? Dưới cội bồ đề. Đến đây ai cũng biết ha. Đó. Rồi tuyệt vời hơn nữa, cái bài pháp thoại đầu tiên, tức là gọi là bánh xe chuyển pháp luân, Ngài thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, để gọi là bài pháp đầu tiên trên cuộc đời, để gọi là có pháp bảo đó, là bài pháp ở đâu? Ở đâu? Ở Lộc Quyển, là ở vườn Nai, ở xứ Ba La Nại. Cũng sao? Cũng ngoài giường nữa, đúng không? Đó. Rồi cái cuối cùng mà Ngài mà Đức Phật thị tịch, tức là Đức Phật chết á, nói từ thô thô là chết á, có nghĩa là mà nói Đức Phật niết bàn, Đức Phật thị tịch á, ở đâu? Ở rừng Ta La sông Thọ, cũng là cây cối nữa, có phải không? Như vậy chúng ta thấy gì? Cuộc đời của Đức Phật dường như từ sinh ra cho đến ngày kết thúc, dường như nó gắn liền với cái môi trường. Môi trường cây xanh, môi trường không khí, tất cả những điều này, ngày xưa khi chúng ta đọc lịch sử, chúng ta nghĩ như một sự ngẫu nhiên. Nhưng mà không có, chính cái tuệ giác của Đức Phật mới có được cái đó. Đức Phật mới thấy được những môi trường thoáng khí, những bóng mát của cây, những cái cây xanh nó có ích lợi cho sức khỏe và cái tuổi đời của con người mình như thế nào. Cho nên cuộc đời của Đức Phật dường như gắn liền với sự môi trường xanh. Và bây giờ mấy ngàn năm sau, chúng ta muốn trụi hết rừng cây, chúng ta muốn trụi hết tất cả mọi thứ, bây giờ chúng ta mới nói trồng cây gây rừng, không phải không? Xài trụi lũi hết trơn rồi, để bão gió tới, rồi để ô nhiễm môi trường tới, rồi để không khí nó nhiễm tới, rồi tất cả mọi thứ lục lội xảy ra đủ hết trơn rồi, chúng ta mới biết là cái thảm họa này do chúng ta phá rừng mà ra, do chúng ta xài bừa bãi mà ra, đốn chặt bậy bạ mà ra, riết rồi cuối cùng chúng ta bị thiên tai khủng hoảng lên, bắt đầu mình mới kêu gọi lên là trồng cây gây rừng. Còn mấy ngàn năm trước Đức Phật đã làm rồi, và Đức Phật xem rừng là nhà mình. Đức Phật xem rừng như nhà mình. Và cuộc sống của các thầy tỳ kheo ngày xưa là sao? Cũng sống trong rừng không chứ gì, ngủ dưới gốc cây nè. Thành ra ở đây chúng ta mới thấy Cuộc đời của Đức Phật ngày xưa các tăng đoàn rất là tuyệt vời. Và chính cái chỗ đó bảo vệ một gốc cây, bảo vệ một mầm xanh, đây là việc làm của các thầy tỳ kheo, của đại chúng ngày xưa lần chứ không phải hôm nay. Hôm nay ta không làm được như Đức Phật. Bây giờ tôi mà đi như Đức Phật 3 tháng mà ở ngoài rừng chắc là tôi chết luôn chứ sống nổi không. Không khí, môi trường, nắng gió kiểu này là chịu thua. Nhưng mà nếu mà một môi trường tốt như thời đó, không có bụi bặm, không có ô nhiễm, không có như thế này, thì chúng ta sống ở các rừng vườn đồ rất là tuyệt vời. Và ngày xưa các bậc vua chúa, các bậc đại trưởng giả nào cũng có một rừng xanh cả. Chúng ta thấy như là vua Bình Sa Dương á, Tần Bà Sa La đó, ông có một cái tinh xá trúc lâm là rừng trúc á, nơi đó là toàn là trúc không, rừng cây xanh mát. Bây giờ chúng ta qua bên bển chúng ta vẫn thấy mà, nhưng người ta trồng lại như một kỷ niệm thôi thì cũng rất là đẹp đó. Thì chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật ngày xưa cho các thầy tỳ kheo như thế nào. Trong luật của Phật dạy luôn nha, các thầy tỳ kheo không được chặt đốn phá cây bừa bãi. Đây là luật luôn đó. Cho nên ngày xưa các vị biết các vị tỳ kheo không bao giờ đụng chạm đến dao kéo rồi này kia đâu. Thực phẩm hàng ngày là do Phật tử đem cúng, tức là đi khất thực mà ăn thôi, không có trồng trặt, không có vọng chạm đến sự sống của các cái loài cây cỏ, tôn trọng sự sống là như vậy. Cho nên các vị biết rằng chính cái chỗ đó mà người ta nói là Đức Phật có một quan niệm về môi trường quá tuyệt vời từ ngàn xưa. Và vị nào đã từng học Oai Nghi trong nhà Phật, các vị còn cảm thấy rằng là các thầy tỳ kheo hay là đại chúng không được đi trên cỏ xanh. Oai Nghi còn dạy vậy, không được nhổ nước bọt trong dòng nước trong hay là trong những nơi nước sử dụng, kỹ đến độ như vậy đó. Như vậy đời sống của các thầy tỳ kheo đã được Đức Phật đã trang bị từ lâu rồi, trang bị cho mình một khả năng, một kỹ năng, một cái nhìn nhận, một cái thấy biết để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh, bảo vệ tất cả mọi thứ. Việc làm này của Đức Phật đã thể hiện một con người để bảo vệ môi trường rất là tốt từ ngàn xưa. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Chúng ta xem lại ý thức của chúng ta về môi trường như thế nào. Các vị từng đi xe ngoài xa lộ các vị biết rồi chứ, chạy xe đằng sau là xe đằng trước nó thảy cùi bắp muốn điều thiếu ba vô mặt mình, có phải vậy không? Tức là chúng ta vậy, bịch ly nông thì cứ thoải mái, ăn chiếc nem tháo vỏ xanh vỏ vàng vậy đó, thoải mái cứ bay tứ tung mà như vậy. Chúng ta cứ xả thoải mái. Nguồn nước này là nguồn nước đâu phải của nhà chúng ta đâu, nguồn nước này của thiên nhiên mà, mặc kệ nó, chúng ta cứ thải, thải thoải mái mọi chất gì đó. Thậm chí có những người như thế này đi thuốc cá đó, người ta phải đổ trên dòng nước để mà đi thuốc cá những cái chất độc hại như vậy, để đi thuốc cá làm cho các con cá phải cay, phải ngợp, phải chết để nổi lên đó. Người ta đổ trên những dòng nước dài dài như vậy. Như vậy những người dưới nguồn nước này họ xài cái gì? Mình được những con cá này mình ăn thôi, còn thiên hạ xài như thế nào, họ đau khổ bệnh tật hay là cái gì, mặc kệ họ. Nếu chúng ta là một người Phật tử, chúng ta phải nghĩ cái ý thức này. Cầm một thao nước để đổ, chúng ta biết nước này sạch hay dơ, có hóa chất hay là có vi trùng hay không. Nếu chúng ta thấy cảm thấy không tiện thì chúng ta có thể đổ ở trên đất để nhờ các lớp cát, lớp đất nó có thể lược bớt đi những loại độc hại này để ngấm vào trong lòng đất trước khi nó hòa vào dòng nước chung. Tất cả những chúng ta phải có một cái ý thức như vậy mới được chứ. Chúng ta ăn, chúng ta xài, chúng ta thấy tất cả mọi thứ là như vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng những cái điều đó của thiên nhiên mênh mông. Không đâu các vị, cái gì các vị cũng đóng góp vào trong cái môi trường cho cuộc sống này. Và cuộc sống các vị nhớ là cuộc sống tương quan tương duyên, cuộc sống trùng trùng duyên khởi của đạo Phật nha. Ồ các vị thấy tuyệt vời lắm à. Học thuyết của đạo Phật là học thuyết dựa trên trùng trùng duyên khởi. Và chính cái học thuyết duyên khởi nó học thuyết như thế nào? Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, gửi gì nữa, cái này xanh, cái kia xanh, cái này này diệt, cái kia diệt. Học thuyết này vô cùng tuyệt vời. Bất cứ một tác động nào của chúng ta, cho dù tôi nói thật với các vị, hôm nay tôi ngồi nói chuyện với các vị, cái tiếng này của tôi 10.000 năm sau không có mất. Bởi vì cái lời tôi nói rồi nó sẽ đi vào trong không gian, nó càng ngày càng xa. Và các nhà khoa học bây giờ họ lại làm một cái việc nữa là họ đang truy tìm lại cái ngôn ngữ của Đức Phật từ 25 thế kỷ trước. Tại vì cái tiếng nói của Đức Phật bây giờ nó đã vọng lên ngoại tầng khí quyển xa rồi. Bây giờ muốn tìm là họ phải tìm như vậy. Cho nên một lời nói ra chúng ta không thấy ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nó đã tác động cả không trung này. Một cá thể của chúng ta sống trên cuộc đời này nó cũng thế, nó có một mối tương quan không cùng tận. Sự ảnh hưởng của chúng ta là ảnh hưởng chung như vậy. Chúng ta đừng nghĩ ở đây là nhà ta, đây là con ta, cái này của ta, còn cái bên khác là mặc kệ. Nếu chúng ta sống bằng quan niệm này thì xin thưa với các vị, chúng ta gây khổ cho nhau mãi mãi đó. Vì vậy ở đây chúng ta học thiết được cái này, người Phật tử chúng ta phải tự ý thức lấy. Mai này chúng ta sẽ hướng dẫn cho các con của chúng ta, những người thân của chúng ta biết cách sử dụng những nhu cầu vật dụng trong gia đình, xài như thế nào để vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho người. Thậm chí có những cái chúng ta xài không thể có lợi cho người nhưng cũng không hại người. Tuyệt đối người Phật tử chúng ta không nên sử dụng các loại gia thú xài ở trong cái gia đình của chúng ta, từ đôi dép, từ cái giỏ, từ cái này cái kia, từ cái sa lông, từ cái này mọi thứ. Xin thưa các vị, đừng xài một cách đau thương như vậy. Chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta có một cái giỏ da cá sấu đi, chúng ta phải biết rằng bao nhiêu con cá sấu hay là bao nhiêu cái mạng sống này để kết thành được cái giỏ như thế này, để chúng ta có thể xách đi khắp nơi để mọi người biết rằng đây là hàng xịn. Thật ra cái ý nghĩa của cái giỏ để làm cái gì? Để đựng cái áo tràng, để đựng cái nữ trang, để đựng những cái tư trang gì chút đỉnh trong đó. Vậy tôi xách cái giỏ điệm tôi cũng đựng được mấy cái đó vậy? Thật ra tôi muốn nói cái gì? Cái ý nghĩa này là cái giỏ để tiện bề cho chúng ta mang những nhu cầu hành trang nho nhỏ bên người. Như vậy ở một phương tiện nào đó, tôi xách một cái giỏ bằng cái gì đó đơn giản tôi cũng có thể được vậy. Đâu nhất thiết là phải một da cá sấu hay là da cọp hay là da này mới được đâu. Chúng ta xài như vậy là chúng ta thấy là tổn thương đó. Ghê gớm lắm á, tác động đến môi trường, tác động đến sự sống của muôn loài. Mà mai này sự sống bên ngoài mà nó trọc hết rồi, chúng ta sẽ thấy sự sống chúng ta còn là cái gì nữa. Thành ra chúng ta nghĩ Đức Phật dạy rất là tuyệt vời. Ví dụ bây giờ chúng ta đi dép, thì bây giờ nó có một loại dép da, nhưng mà da nhân tạo thì chuyện đó không hề gì. Nhưng mà muốn nói ở đây là da thuộc, mà da thiệt á, những cái chiếc áo mà chúng ta mặc lông, mà lông thiệt á, lông cừu, lông thỏ, lông gì đó mà đồ thiệt á, chúng ta thấy rằng các vị đi vào những cái nơi mà người ta khai thác để lấy lông, lấy vỏ, lấy da để chúng ta bán những sản phẩm này, các vị sẽ thấy, các vị thấy rồi một cái các vị không bao giờ đành lòng để mình mặc một chiếc áo bằng lông đó, hay là đi một cái đôi dép, hay là xách một cái vỏ như thế. Thành ra người Phật tử chúng ta góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời cũng góp phần bảo vệ, hạn chế tối đa sự tàn sát sinh linh trên cuộc đời này. Chúng ta biết rằng cái quả chúng ta trả là điều đương nhiên. Mặc dầu vừa rồi ở nước Nhật là những cái điều như vậy, nhưng mà các vị biết là một cái bài báo mới nhất của một cái người họ bình luận là cái người Nhật á, họ tàn sát cá mập một cách khủng khiếp lắm. Họ tàn sát để họ cắt những cái vi trên lưng á, với các cái đuôi ha, để họ bán thức ăn gọi là vi cá đó à. Mà họ giết cái bằng hả, chùa Ấn Quang này á, chất chừng hàng trăm đống như thế này nè. Cái bằng chất dí vậy, một lần của họ là như vậy đó các vị, để xuất khẩu. Chỉ cần như vậy. Cho nên chúng ta không bao giờ tưởng tượng được rằng nếu ở một đất nước mà như vậy, và nhiều đất nước khác nữa, chúng ta đã dai nợ máu của chúng sinh quá nhiều, thì đã đến lúc chúng ta phải trả những cái này rồi chúng ta than. Chúng ta giết hàng triệu như vậy, mà bây giờ bản thân chúng ta bị cái gì, cái chúng ta than. Xin thưa các vị, chúng ta học được học thuyết duyên khởi của Đạo Phật ha. Cái học thuyết duyên khởi của Đạo Phật nó cho chúng ta một cái nhìn về vũ trụ và nhân sinh rất là tốt. Cái thuyết duyên khởi của Đạo Phật là sự còn và mất của con người, hay là thế giới, hay là của trái đất, nó tồn tại theo duyên. Xin thưa các vị, thì nói để cho các vị hiểu là không hẳn là tôi nói như vậy là nói trúng. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các vị với góc độ nhìn của tôi thôi. Còn cái trúng cái sai nó còn dựa vào chân lý, nó còn dựa vào đạo đức, nhiều mặt yếu tố lắm. Nhưng mà cái gì tôi học được, tôi cảm nhận được, tôi thấy được, tôi muốn chia sẻ với các vị Phật tử, với mọi người chúng ta để cùng suy gẫm về một đạo lý, nhất là Phật học của chúng ta. Xin thưa các vị, một học thuyết duyên khởi hay là học thuyết duyên sinh, nó giúp ta nhìn nhận về thân phận của con người và vũ trụ một cách rất tuyệt vời. Các vị thấy như thế này, Đức Phật không có nói là ngày nào kết thúc vũ trụ. Đức Phật cũng không nói là ngày nào cái trái đất này nó bể. Có nghĩa là ngày nào tận thế đó. Không tìm đâu ra trong kinh Phật có cái câu này. Nhưng mà Đức Phật chỉ nói tất cả các pháp do duyên. Đủ duyên thì tồn tại, mà hết duyên thì tan rã. Trong một cái bài kệ đầu tiên mà Đức Phật đã dạy các thầy tỳ kheo, và sau này Ngài Mã Thắng đã từng cảm hóa được Ngài Xá Lợi Phất và một kiền liên với bài kệ là: chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tiền duyên diệt. Tất cả sự hiện hữu của mọi sự mọi vật trên cuộc đời này do yếu tố điều kiện mà kết hợp mà thành, và cũng từ những yếu tố điều kiện này không còn đủ nữa để nó tan rã. Đây là nguyên tắc, dầu là thân xác hay là trái đất này cũng thế. Và điều này khoa học đã cảm thấy gì? Trái đất này hình thành từ ban đầu là gì? Là từ những cát bụi, phải không? Vô số cát bụi nó quận lại nó thành, và vô số triệu năm như vậy để nó cấu thành lên một thế giới. Như vậy thế giới này đâu phải là tự nó là một khối như thế này đâu. Nó là một cái mối tương quan tương duyên của vô số loại hỗn hợp của khí chất này kia kia nọ để tác động tổng hợp lên mà thành. Và Đức Phật nói một câu rất tuyệt vời mà không ai có thể thay đổi được là: các pháp do duyên mà sanh. Tất cả các điều kiện để có ra được những cái này, chứ không do thần thánh thượng đế nào, tạo hóa nào tạo ra được cái này cả. Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời này. Và Đức Phật nói tiếp thế nào? Một ngày nào đó nó không còn đủ yếu tố để tồn tại nữa thì sao? Nó tan rã. Thì thân xác chúng ta là sao? Chúng ta cũng đầy đủ các yếu tố tinh cha quyết mẹ, không khí, môi trường, nhiệt độ gì đó để có mặt, rồi đồng thời tạo vô số thức ăn mọi thứ để dung bồi nuôi lớn. Thì cũng thân xác này đó, một ngày nào nữa cái yếu tố nhân duyên này nó không còn đủ để hòa hợp, tứ đại này nó không hợp nữa, nó muốn phân rã. Anh nước nói thôi tôi muốn đi về với nước, anh đất nói thôi tôi mà chán cái ông này tôi muốn trả đi về với lòng đất, anh không khí cũng nói thôi để tôi đi về với không khí, mấy anh này muốn từ giã nhau thì sao? Thì tan rã, lúc đó chết chứ sao. Giống như bài thơ nãy nói vậy đó. Bài thơ nãy nói gì đó? Khi đôi mắt nhắm nghiền và đôi tay lạnh ngắt, quả tim không chuyển nổi máu tươi hồng, thì danh vọng phải trả về cho sắc sắc, thì bạc tiền hoàn lại chốn không không. Nó là vậy á. Cho nên cái chữ học thuyết duyên sinh này, nó làm cho người Phật tử giác ngộ được quy luật của cuộc đời. Và nếu người Phật tử giác ngộ được điều này thì chúng ta sẽ có một suy nghĩ: sóng thần, động đất, thiên tai, tất cả mọi thứ, chúng ta rất có khả năng bình thản hơn. Nếu một người giác ngộ thật sự về học thuyết duyên sinh này, chúng ta sẽ cảm thấy mình nhìn nhận một sự an tâm về thế giới. Cái gì nó xảy ra là xảy ra. Bây giờ ví dụ nói là sóng thần xảy ra, các vị có chạy ra ngoài biển để cầu được không? Hay là chúng ta giang đôi tay này ra để chúng ta chặn lại được không? Chúng ta không chuẩn bị được tất cả những điều đó. Mà chúng ta học thiết theo thức duyên sinh, cái gì đủ duyên thì có mặt, hết duyên nó tan rã. Sự sanh thành quả diệt này là một quy luật. Và nhận chân được quy luật này thì chúng ta sẽ cảm thấy bình an và tự tin hơn. Nếu chúng ta chưa nhận chân được thì chúng ta cảm thấy khủng hoảng lắm, lo sợ lắm. Nghe nói thiên tai là chúng ta sợ rồi, nghe nói động đất chúng ta sợ rồi, nghe nói sóng thần chúng ta sợ rồi, và nhiều thứ khác làm chúng ta sợ rồi. Nhưng mà các vị sợ để làm gì? Lo lắng để làm gì? Cho nên chúng ta chỉ sống hết lòng với nhau là đủ. Quan trọng nhất là như vậy. Cho nên có một bài thơ gì: trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp lại không, cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì sao? Thì hãy sống hết lòng với nhau. Cái này nó khuyên chúng ta đúng vậy. Sự gì kệ đó chưa biết. Một kiếp đời người tôi sống mấy mươi năm kệ tôi, nhưng quan trọng nhất, bao nhiêu năm đó tôi sống được cái gì, tôi gầy dựng cho cuộc đời được cái gì, tôi ban tặng cho người thân tôi được cái gì, tôi ban tặng cho cuộc đời, cho xã hội này được cái gì. Cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn bận tâm mấy cái chuyện kia để làm gì? Cho nên ở đây những người Phật tử chúng ta nên sống có một quan niệm là nên chia sẻ hơn là vì mình. Cuộc đời của mình nó không dài để chúng ta làm tất cả mọi thứ. Và nếu mà chúng ta sống có sự chia sẻ thì cuộc đời chúng ta có ý nghĩa hơn. thật sự sống trên cuộc đời chỉ biết ăn, biết sống, biết dùa vào cho chính mình, bình thường quá. Một người ăn mày họ cũng có thể nuôi sống họ bằng mọi thứ để họ có thể tồn tại. Mà con người chúng ta chỉ sống chỉ vì bao nhiêu đó thì nó bình thường quá vậy. Như vậy không phải đó là một lý do cơ bản nhất để chúng ta có mặt trên cuộc đời này mấy chục năm. Mà sự có mặt của chúng ta nó còn nhiều điều vĩ đại hơn nữa kìa. Chúng ta phải sống nhiều, đóng góp nhiều, xây dựng nhiều để có ý nghĩa kìa. Đó. Nhưng mà cái việc này chỉ có những người học Phật chúng ta rõ hơn, những người có lòng nhân ái hiểu rõ hơn, những người có trái tim bao la sẽ rõ hơn. Và tôi mong muốn rằng người Phật tử chúng ta phải sống với quan niệm và thái độ này để đem đến cho chúng ta một cuộc sống có một sự vị tha. Và bàn tay này chúng ta chia sẻ với nhiều người để bớt được bao nhiêu gánh nặng, để bớt được bao nhiêu tệ nạn, để bớt được bao nhiêu sai lầm. Và hãy dạy con chúng ta bằng cách đó. Chúng ta thấy cái nền văn minh người Nhật tuyệt vời. Người Nhật đã dạy con họ những cái gì? Vừa rồi chúng ta có đọc cái bài báo mà có một cái em bé đó 9 tuổi thôi không? Một đứa bé 9 tuổi so với Việt Nam chúng ta là chỉ là học chừng lớp 3 thôi. Nhưng mà em này như thế nào? Trong một đêm đông như vậy, mặc có một cái quần cọc với một cái áo cọc như vậy, đứng co ro như thế này, đói để chờ sắp hàng để mà đến nhận cái phần ăn của mình. Nhưng mà quá nhiều người cho nên nếu mà đến em thì còn rất là lâu. Một anh làm cảnh sát á, anh mới cởi cái áo lạnh anh ra, anh mới chồng cho em này, và trong lúc anh cởi áo ra nó mới rớt ra ngoài một cái túm lương khô anh mang theo á. Thì anh thấy như vậy anh mới nhớ chừng là anh đã ăn rồi, và anh biết đứa này nè nó đang đói, và nếu nó đợi như vậy rất là lâu, cho nên anh mới lượm lên anh mới đưa cho đứa nhỏ này. Anh nói này con ăn đi. Thì đứa nhỏ này nó cũng nhận cái gói lương khô trong tay, rồi nó cúi đầu nó cảm ơn. Nhưng sau khi nó nhận gói làm gì? Nó cầm cái gói lương khô đó, nó chạy tuốt cái đằng kia đó, nó bỏ vô cái giỏ mà đang phát quà. Bỏ xong rồi nó mới quay trở lại, nó đứng xếp hàng tiếp. Ô anh này anh ngạc nhiên vô cùng, nó ồ tại sao con không ăn mà con làm như vậy? Thì đứa bé này trả lời là con biết rằng còn nhiều người còn đói lạnh hơn con nhiều, cho nên con bỏ vào trong đó để sự phân phát này nó được bình đẳng hơn. Một đứa bé 9 tuổi trả lời một câu, anh cảnh sát này đứng mà hai hàng nước mắt rơi mà như trời trồng. Không hiểu nổi một đứa bé 9 tuổi mà nó được ý thức về cái nhân đạo, về đạo đức và về cuộc sống nó ghê như vậy. Thành ra ở đây từ đâu ra? Nếu không là một người cha, người mẹ hiền lương, hay là một người cha, người mẹ mẫu mực nào đó để dạy cho các đứa con nó như thế này, thì người cha, người mẹ này nằm xuống đi làm sao có được những đứa con như thế đó. Và chính ở độ này, cái sự giáo dục di truyền là cái điều này cần thiết phải làm với người Phật tử chúng ta. Các vị là thế hệ đi trước, các vị là cha, là mẹ, là ông, là bà, là chị gì đó, các vị tiếp thu được một đạo đức, một ý nghĩa trong Phật giáo. Các vị cần đem cái này ra để dắt dìu con mình từ thời nhỏ để làm những điều đó. Chúng ta mong con mình sống có ý nghĩa trên cuộc đời mà chúng ta không dạy, làm sao nó có ý nghĩa được? Tự thân nó sanh ra, nó may mắn nhất là ví dụ nó sanh ra trong cuộc đời mà nó có những cái hạt giống tuyệt vời thì cái điều đó khó nói, nhưng mà thành phần nó được bao nhiêu? Còn phần lớn chúng ta là như vậy. Chúng ta phần lớn là đạo Phật, là đi chùa, là hiểu đạo, phần lớn nhờ ông bà cha mẹ chúng ta mấy chục năm trước á, đã từng dẫn dắt cho chúng ta, và hạt giống này nó còn trong lòng. Và nếu hôm nay chúng ta đã bỏ một khoảng trống của con em chúng ta, đã làm ngơ với những chuyện này, mà mai này chúng ta muốn có một nhân tố tốt, con em chúng ta có sống có lợi ích trong xã hội, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Làm gì có được? Cho nên cái thế hệ trẻ này nó lệ thuộc rất lớn vào đời sống đạo đức phạm hạnh và tất cả những lời giáo dục của ông bà cha mẹ, anh chị em, những người trưởng thành hôm nay như chúng ta. Muốn con mình thế nào thì mình phải làm những điều đó như vậy. Cho nên các vị thấy là nước Nhật Bản mà xảy ra như vậy, các vị có bao giờ thấy báo chí đưa lên là những cái người hôi của đi nhà khác để lượm để kiếm cái này kia không? Làm gì có. Các vị có thấy vật giá là mặc dầu khan hiếm ở Nhật Bản, nhưng mà các vị thấy rằng có phải sau sóng thần động đất các mặt hàng nó tăng giá không? Làm gì có. Mặc dầu hoàn cảnh như vậy nhưng mà người ta vẫn là sống như một ngày thường, vẫn đi sắp hàng để mua vé xe, vé tàu, vẫn đi sắp hàng để nhận từng món ăn, mặc dầu không ai điều hành cả, tự họ biết phải làm gì.
Ồ, cái này cả một cái hệ thống và văn minh giáo dục như vậy, hay quá. Chúng ta không biết rằng quốc gia chúng ta có được như vậy hay không, và cái khả năng đó được bao nhiêu. Nhưng mà mỗi người Phật tử chúng ta là tự mình là hoàn thiện gia đình mình đi. Mỗi một gia đình đều như vậy thì cái xã hội này nó làm sao? Nó cũng giống y như vậy thôi. Tự nhiên xã hội làm sao tốt được? Một xã hội muốn tốt phải tốt từ đâu? Từ mỗi một gia đình. Một gia đình muốn tốt phải tốt từ đâu? Từ mỗi một cá nhân, một thành phần trong gia đình đó. Nó là như vậy đó. Thành ra sự tu học hoàn thiện của tất cả mọi người chúng ta là điều nên làm, để vừa xây dựng một xã hội văn minh tốt đẹp, vừa tạo đạo đức của con người, để chúng ta mang những hạt giống tốt này trong một đời đến nhiều đời, nhưng chúng ta chưa giác ngộ giải thoát. Hôm nay trong cái bài giảng "Thế giới này là của chúng ta" hay là "Trái đất này là của chúng ta", tôi muốn nói với các vị là chúng ta phải rút ngắn khoảng cách của năm châu bốn biển lại. Đừng ngăn cách giữa giàu và nghèo, giữa thế này thế kia, đẹp xấu, chúng ta đừng phân chua nữa. Không ai trên cuộc đời để kéo dài, để tận hưởng, để mà hãnh diện với những điều đó đâu. Đời vô thường, sự thay đổi còn mất. Quan trọng nhất cả đời chúng ta sống có ý nghĩa như thế nào, để chúng ta thấy chúng ta vui trước khi chúng ta nhắm mắt trên cuộc đời. Đó là đủ rồi. Đó là những cái cần và đủ để chúng ta tồn tại trên cuộc đời. Mong rằng các Phật tử chúng ta cùng chung vai để cùng tu và cùng học, cùng theo một lời của Đức Phật Thích Ca, để cùng thể hiện một người con Phật sống đúng với những gì Phật dạy, để đem lợi ích an lạc cho bản thân, cho cuộc đời, cho xã hội dài lâu. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ bài giảng kết thúc tại đây. Bây giờ lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.